tiếp qua cái bài Bảo Cảnh Tam Muội. Kỳ rồi là học đến câu Như Lâm Bảo Cảnh, hình ảnh tương đổ, nhữ bất thị cừ, cừ chánh thị nhữ. Tức là như mà đến cái gương báo, hình và bóng thấy nhau, thì ngươi chẳng phải là hắn, hắn chẳng phải là ngươi. Đến đây là tiếp qua, như thế anh nhi, ngũ tướng hoàng cụ, bất khứ bất lai, bất khởi bất trụ, bà hòa hòa, hữu cú vô cú, chung bất đắc vật, ngữ vị chánh cố. Tức là như là trẻ mới sanh á, ở đời, tức là như trẻ sơ sanh á, ở đời, năm tướng đầy đủ, chẳng có đi, chẳng có lại, chẳng có dậy, chẳng có đứng, bà, hòa hòa, có câu không câu, trọn chẳng có được vật, vì lời chưa có chánh. Nghĩa là đây là coi như là cái thí dụ vậy, coi như anh nhi hạnh á, giống như là cái đứa bé mà mới sanh ra ở đời thì năm tướng đầy đủ. Năm tướng đầy đủ đó là cái gì? Tức là khi mà trẻ mới sanh thì cũng đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân, cũng như người đầy đủ vậy, như vậy mà không có đi được, không có lại được, cũng không có dậy, không có đứng được. Rồi bà quà quà, tức là chỉ cho cái lời nói mà gọi là bập bẹ tập nói á, nói mà câu thành câu mà không có ra câu, cho nên gọi là có câu mà không câu. Cho nên là chọn chẳng có được vật, tức là chẳng có nói đến được cái vật, vì cái lời nó chưa có chánh, là chưa có rõ ràng. Đây là nói về cái coi như là cái anh nhi hạnh á, mà kinh Niết Bàn gọi là có một phẩm cũng gọi là anh nhi hạnh, nghĩa là trong kinh Niết Bàn gọi là thế nào gọi là cái hạnh anh nhi. Thì trong đó nó giải là chẳng có thể dậy, đứng lại qua nói năng, đó là hạnh anh nhi. Chẳng có thể dậy, tức là đứng dậy đó, đứng giờ lại giờ qua nói năng, đó là năm thứ, đó gọi là hạnh anh nhi. Rồi Như Lai cũng vậy, tức là Như Lai cũng có đủ năm cái việc như vậy. Nhưng mà Như Lai đủ năm việc đó như thế nào? Thứ nhất là chẳng có hai dậy, nghĩa là Như Lai trọn chẳng có dấy lên tướng các pháp. Như Lai cũng có cái tướng chẳng dậy, nhưng mà đó là chẳng dậy đó là sao? Nghĩa là Như Lai trọn chẳng có dấy lên tướng của các pháp, tức là đối với các pháp chẳng có dấy các cái tướng. Còn thứ hai là chẳng có hai đứng, nghĩa là sao? Nghĩa là Như Lai chẳng có trụ trước tất cả pháp, chẳng đứng, tất nhiên là chẳng có trụ trước tất cả pháp. Rồi như thứ ba là chẳng có hai đi, nghĩa là sao? Là Như Lai đã đến đại Niết Bàn, tức là Như Lai đã đến đại Niết Bàn rồi, không còn phải đi đâu nữa, đó, còn mình là còn đi. Còn thứ tư á, là chẳng có hai lại là sao? Nghĩa là Như Lai thân hành chẳng có dao động, nghĩa là cái thân hành của Như Lai đó chẳng có dao động, mà không có giống như mình, tuy là có hiện thân như vậy nhưng mà không có dao động như người thường. Thứ năm là chẳng có hai nói, nghĩa là sao? Là Như Lai vì các chúng sanh diễn nói các pháp mà thật không có điều gì để nói, không? Nghĩa là sao? Nghĩa là Như Lai chẳng có hay nói là vì các chúng sanh diễn nói các pháp, tuy diễn nói các pháp đó mà thật không có điều gì để nói. Đó là năm điều mà gọi là như là cái hạnh anh nhi vậy đó. Chẳng có lại, chẳng có qua, chẳng có dậy, chẳng có đứng, chẳng có nói năng, thì Như Lai cũng như vậy. Đó là muốn nói lên là cái ý nghĩa gì, tức là đó là muốn nhắc mình, không? Là phải thấy được ngay cái tướng mà lìa tướng đó, trong cái sanh, tức là vô sanh, không? Nghĩa là như là cái đứa bé mới sanh ra, năm tướng nó đầy đủ như người, nhưng mà đó, không có đi, không có lại, không có dậy, cũng đứng, không có nói năng. Đó, đó, thì như vậy đó là mình phải ngay nơi cái tướng đó thầm nhận trở lại cái sâu xa vô tướng nơi trong. Bà hòa hòa, đó là cái tiếng trẻ, mà gọi là tiếng trẻ mới tập nói, bập bẹ tập nói vậy thôi. Do đó mà gọi là câu chẳng có thành câu, lời cũng chẳng có thành lời. Cho nên gọi là có câu mà không câu đó. Nói ra thì như là bập bẹ như có câu nhưng mà không có thành câu. Đó. Thì như vậy làm sao mà hiểu được? Trong nhà thiền thì cũng thường như vậy đó. Các ngài nói ra như vậy nhưng mà rồi mình nghe qua thì cũng không có sao mà hiểu nổi. Nói nhưng mà cũng như là nói cái chuyện đâu. Thì đây đó là muốn nhắc mình là phải thầm thấy được những cái ý mà sâu xa ngoài lời đó. Cũng như đứa bé mà nó mới tập nói bập bẹ thì cái người mà ngoài á đến nghe nó nói không biết nó nói cái gì, không hiểu cái gì hết. Nhưng mà cha mẹ gần gũi thì sao? Cha mẹ gần gũi thì hiểu ý nó liền, phải không? Nghe nó bập bẹ thì biết là nó muốn cái gì liền. Thì như vậy cũng vậy đó. Mình nếu là người mà gọi là khéo mà ở trong nhà thiền thì nghe các ngài nói những cái câu nói mà coi như chát tai đó, nhưng mà lại thầm hiểu được ý của các ngài. Còn những người thường ngoài nghe nó không biết các ngài nói cái gì. Đó là muốn nói lên cái ý gì? Đó tất nhiên là cái ý ngoài giáo riêng truyền đó, không? Thấy được cái ý nghĩa mà truyền riêng ở ngoài cái lời dạy, ngoài cái ngôn ngữ đó. Cho nên cái ngôn ngữ khó mà nói đến, mình khó mà gọi là theo đó, mà gọi là theo cái ngôn ngữ mà đủ tất kịp, mà phải thấy gọi là cái ý ngoài lời đó. Do đó mà ở trong nhà thiền mới có những cái câu mà mình đọc, mình nghe, coi cũng như là không biết là các ngài nói, nhưng mà nói cái gì. Như là dê đá mà đi trên nước. Dê đá đi trên nước, rồi ngựa gỗ đêm tung vó, mình có dịch rồi đó. Con dê đá mà nó đi trên nước, rồi con ngựa gỗ đêm tung vó. Thì vậy dê đá, ngựa gỗ là vô tình. Mà đi trên nước rồi tung vó thì là sao? Thành nên phải thấy được cái ý nó ngầm ở trong đó. Người không tai mà hay đánh, còn kẻ không miệng thì hay nói. Đó, phải thấy thấu như vậy đó. Không tai hay đánh thì lấy gì đánh? Không miệng hay nói thì lấy cái gì mà nói? Thì phải thấy như vậy, thì thấy thấu qua những cái ý mà gọi là ngoài ngôn ngữ. Hoặc là như là gọi là đêm rồi người gỗ chống gậy đi, rồi sáng nay thì gái đá đội mũ về. Đêm rồi thì người gỗ chống gậy đi ra, rồi sáng ra thì rồi cái thì gái đá thì cái đội mũ về. Đó, thì như vậy là hiểu sao? Làm sao mà hiểu? Cho nên những cái chỗ này gọi là mình càng cố hiểu á thì lại càng nghĩa là xa, càng cố hiểu như nào càng không hiểu. Do đó mà ở ngoài mà những vị mà theo cái nghiên cứu hoặc là học giả nghiên cứu trong sách thiền rồi mới đem cái hiểu biết mà của cái kiến thức thế gian đó để mà mình gọi là suy tư để mà cố cho hiểu, càng suy tư nào càng không hiểu. Có khi là càng rồi cái đem theo cái hiểu mà của phân biệt thế gian đó, rồi cái thì hiểu lầm, rồi còn chỉ trích nữa, phải không? Chẳng những hiểu lầm mà còn chỉ trích nữa rồi khác, bởi vì không có hiểu rõ được lời các ngài. Chẳng hạn cũng như là ở trong nhà thiền có khi thì như là cái chuyện mà gọi là bà Ni Quyền Cơ đó, mà đến ngài Tiết Phong đó, không? Tiết Phong mà hỏi là ngài dệt được bao nhiêu đó, thì bà nói là tất tơ chẳng dính, không? Nghĩa là một nghĩa là không có dính một tấc tơ gì hết. Thì mấy vị mà gọi là học giả ngoài á, có khi đọc tới những cái chỗ này á, thì cái họ mới suy theo cái tâm phàm tục của họ, không suy theo cái tâm phàm tục á, thì nói rằng mấy ông thiền sư á, nhiều khi là nói chuyện quá tục. Nói là tất tơ không có dính, tất nhiên là trần truồng hết rồi. Tức là không có dính một tất tơ nữa, tức là không có mặc một cái chút gì hết. Thì cái đó là cái suy nghĩ theo cái hiểu của phàm tục, thành ra cái tâm phàm tục là hiểu cũng phàm tục luôn. Rồi cái điều khi thì rồi cái gì mới phê bình là các thiền sư nói chuyện nghĩa là tục tằn, mà không hiểu được cái ý sâu của các ngài. Đó là nghĩa là tất cơ chuyện đến đây tức là cái gì trong đó hoàn toàn nghĩa là rỗng rang, không có một chỗ gì để mà bám, thấy không? Nó tâm thể hoàn toàn là tâm thể nó rỗng rang, nó lộ bài hết. Thì cái đó là cái ý nghĩa quá là cao siêu, thấy không? Rồi cái thì hiểu theo cái phạm tục, thành ra nó hiểu méo mó lệch lạc của người ta. Thì cho nên ở đây đó là mình phải thấy được những cái ý sâu đó, cho nên nói ra câu có câu mà không thành câu, là mình thấy được cái ý đó. Do đó mà mình vừa qua mà mình học mà mình gặp một ông cư sĩ đó, khi mà ông hiểu được cái câu là thế ấy cũng chẳng được, chẳng thế cũng chẳng được đó, thì ông mới trình sao là thế ấy cũng chẳng được là tố rô ta bà ha, chẳng thế ấy cũng chẳng được là tất trị ta bà ha, thế ấy chẳng thế ấy thải chẳng được tố rô tất trị ta bà ha. Thì như vậy đó, hiểu được cái đó thì thấy được cái bà hòa hòa này. Vậy thì có cũng được, không cũng được, có không cũng không được luôn. Đó, mà phải thấy được cái ý làm sao mà nó nằm đằng sau cái đó. Thì như vậy mới là khéo. Chứ còn cứ bám trên cái lời nói, càng cố hiểu chừng nào là càng không có hiểu. Cho nên đó là để cho thấy rõ cái việc này là cái việc chính mình sống hàng ngày ở đây thôi. Nghĩa là hàng ngày tới lưu qua lại rõ ràng đó. Nhưng mà bảo nói thì tất nhiên là nói không có diễn tả nó ra được hết. Và như vậy thì ở đây gọi là chẳng đi chẳng lại, nhưng mà mình hàng ngày đây á thì tới lui qua lại rõ ràng đây, thì làm sao bảo là chẳng qua chẳng lại, chẳng đến chẳng đi đó. Mình hàng ngày vẫn tới lui qua lại rõ ràng đây mà sao bảo là chẳng có đến đi, chẳng có qua lại. Cũng như là Kinh Kim Cang mà gọi là Như Lai là không từ đâu đến cũng không đi về đâu, mà hàng ngày ngày vẫn tới lui qua lại. Rồi ngữ lục á của trong nhà thiền á thì chép đầy nghĩa là quyển này qua quyển khác, phải không? Thì vậy là sao bảo là chẳng lập văn tự. Cho nên đó là cái mà mình phải thấy cho hết cái ý sâu trong đó, ngay cái chỗ gọi là tối lui qua lại đó mà mình thầm nhận, thầm thấy được cái mà bất động ở trong đó, cũng như là ngay lời mà mình thấy được những cái ý ngoài lời. Tuy là cái ý nghĩa đó ngôn ngữ không thể nói đến được, nhưng mà cũng không phải một bề im lặng không nói gì hết. Cho nên rồi khi mà các ngài sống được ở trong cái lý chân thật đó, thì từ đó các ngài ứng dụng ra thì nó có những cái sáng tạo linh động. Do đó mà nói mãi mà cũng không có gọi là mắc kẹt trên cái ngôn ngữ, không có rơi vào trong cái lời nói như người thường. Do đó mà tuy là chỗ đó là bất lập văn tự, nhưng mà các ngài tùy phương tiện ngài nói ra để mà đánh thức người thì cũng là nói đông nói tây cũng đầy đủ hết, nhưng mà không có phải nghĩa là mắc kẹt trên những ngôn ngữ đó. Do đó cho nên là ngữ lục cũng chép đầy, thấy không? Nhà thiền thì nghĩa là sách vở rất là nhiều cái hơn những cái tông khác, bởi từ trong cái chữ sáng tạo trong cái chỗ mình sống này nó mới có cái sức sáng tạo ứng dụng ra. Ứng dụng ra nó linh động, mà tùy duyên tùy thời đúng lúc nói ra nó đều nghĩa là khế hợp. Như vậy thì đó là cái chỗ mà mỗi người phải khéo để mà thấy trở lại đó, chứ cần không có để bám vào trong những cái lời nói hay ngôn ngữ đó. Cho nên đó là cái ý nghĩa như là con người mà ở trong mắt, lỗ mũi thì ở trên mặt, con người thì ở ngay mắt mình, lỗ mũi ở ngay mặt mình đó. Nhưng mà ai thấy được đó. Ai thấy được con người của mình đó. Rồi có ai mà thấy cái lỗ mũi của mình rõ ràng đó. Ở ngay nơi mình, thấy không? Sát mình mình, gần, rất là gần, nhưng mà thấy thì khó thấy đó. Do đó mà gọi là trong nhà thiền là nó quá gần đi, cho nên là mình lại nhiều khi là lại không để ý tới, lại đi tìm bên ngoài. Chỉ cần khéo nhớ lại thì nó sẵn bên. Cho nên ở đây thì phải vượt qua hết những cái gọi là ý niệm về có, về không. Cho nên đây gọi là có câu không câu đó, không? Nhưng mà chọn chẳng có được vật vì lời chưa có chánh. Là mình phải thấy được cái ý nghĩa thấu qua cái có, cái không. Như là ngài Triệu Châu, ngài cũng từng bảo á, chỗ có Phật thì phải chạy nhanh qua, chỗ không Phật thì cũng chớ có dừng ở. Chỗ có Phật cũng phải chạy nhanh qua, chỗ không Phật cũng chớ dừng ở. Rồi mình nghe nhiều khi mình nghe trên những ngôn ngữ mà không biết sao là có Phật thì cũng bảo mình phải chạy qua, còn chỗ không Phật thì cũng không cho dừng ở thì làm sao. Nhưng mà đó không ngờ là cái ý của ngài muốn nhấn mạnh là người ta vượt qua cả ý nghĩa có và không, vượt qua cái có và không. Thì ngay đó là cái gì thì mình rõ liền, không? Thì thấm được ở chỗ này á, thì mấy vấn đề mới nghĩa là cảm thông được cái chỗ ngài Thạch Đầu, ngài đáp cho ngài Ẩn Phong, không? Ẩn Phong đến chống gậy đi quanh giường thiền, cái giọng gậy cái hỏi đây là tông chỉ gì. Đây là tông chỉ gì, thì ngài Thạch Đầu ngài chỉ bảo là trời xanh vậy thôi. Đáp mà chứ không có đáp gì hết, trời xanh, thì cái giống như ở đây bà hòa hoài, lần thứ hai thì ngài đáp hư hư vậy thôi, thì vậy là ai sao hiểu nổi cái chỗ đó, thì như vậy đó là cái tông chỉ gì, cho nên đó là dứt bật mọi cái kiến thức hiểu biết từ trước, những cái mà gọi là phân biệt theo cái thế gian, theo cái tình thức đó, bao nhiêu những cái kiến thức đó đến ở chỗ này dùng hết vào được. Ai mà gọi là thông minh lên đợi cách mấy nữa, rồi suy nghĩ đến ở chỗ này, rồi suy nghĩ sao cho tốt được. Do đó mà phải khéo, nghĩa là thấy vượt qua cái ngôn ngữ mới được. Thì thấu được ở chỗ đó rồi á, thì cái gì là ông, cái gì là hắn, như ở trên nói là nghĩa là ngươi chẳng phải hắn, hắn chính là ngươi đó, không? Nhưng mà còn thấy có ngươi, còn thấy có hắn á, nhưng mà đến chỗ này là còn cái gì là ngươi là hắn nữa. Cho nên đó là phải thấy thấu qua cái ý nghĩa đó mà mới là thấy được cái chỗ mà gọi là nó chân thật ở chính mình. Đó, thì như vậy cái đoạn này đó là muốn nghĩa là nhấn mạnh, không, để cho mình thấy được cái ý gọi là ngoài lời, ngay cái sanh đó là có cái bất sanh trong đó, chính ngay sanh là bất sanh, không? Đó, thì thấy được cái ý nghĩa đó thì mới thấy thấu qua được cái ý chân thật.